Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên xử phạt 120 triệu đồng các đối tượng tàng trữ, sử dụng súng săn. Nhiều thủ đoạn chiêu trò mới cho vay tín dụng đen răng bẫy người vay. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng đối với 8 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng súng săn, mỗi đối tượng bị phạt 15 triệu đồng. Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Công an xã Liên Minh tiến hành tuần tra trên đoạn đường qua xóm Khuân Nang, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 20C00132 do anh Nguyễn Văn Duyên, sinh năm 1986, trú tại xã Văn Hán, Đồng Hỷ điều khiển. Phát hiện trên xe có bao tải chứa 8 khẩu súng, 50 gram bột thuốc nổ và lượng nhỏ hạt nổ cùng 8 đối tượng. Các đối tượng khai nhận cùng nhau sử dụng súng khi đi săn bắn động vật ở xóm Khuân Nang. Các đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Phòng, sinh năm 1966, Dương Đức Tuyến, sinh năm 1993, Dương Mạnh Hùng, sinh năm 1976, Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1975, Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1991, Nguyễn Văn Đăng, sinh năm 1977, Chu Văn Đạt, sinh năm 1982 và Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1967, cùng trú tại xã Văn Hán. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 16 vụ phạm pháp hình sự với 23 bị can. Kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố 7 vụ 8 bị can. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến tội phạm đánh bạc, ma túy. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cũng được Công an huyện đẩy mạnh. Công an huyện đã xử lý 234 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 220 trường hợp, cảnh cáo 14 trường hợp, thu nộp ngân sách gần 239 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện tổ chức trên 50 lượt tuần tra kiểm soát giao thông, qua đó phát hiện lập biên bản xử phạt trên 245 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 19 phương tiện, 40 bộ giấy tờ xe. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng công an toàn huyện thành lập 50 tổ tuần tra kiểm soát với trên 250 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời tấn công trấn áp các loại tội phạm. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Đăng Giao, Lê Thị Tâm, vợ Giao, cùng ở tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, Lê Văn Bắc ở quận Cầu Giấy, Hà Nội và Nguyễn Văn Hiền ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội liên quan đến sản xuất kinh doanh nước uống đóng bình giả nhãn hiệu Lavie. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 5, Tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hoàng Mai phát hiện Giao đang tập kết 10 bình nước Lavie loại 19 lít và 10 bình nước Viva loại 18,5 lít, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để giao cho khách. Bước đầu, Giao khai từng đưa nước uống Lavie cho một đại lý phân phối, nắm bắt được nhu cầu mua và sử dụng nước Lavie nên đã cùng vợ nảy sinh ý định làm giả nước tinh khiết đóng bình. Nghỉ việc, vợ chồng Giao mua nắp bình, tem, nhãn mác nước Lavie, Viva tại một địa chỉ ở quận Cầu Giấy, đổi vào bình nước rồi mang về chỗ ở tại huyện Thanh Trì. Nước tinh khiết không có nhãn mác, Giao mua của Dương Thanh Tùng ở quận Hoàng Mai rồi làm giả thành các bình nước uống Lavie, Viva đem đi bán. Từ khoảng tháng 3 năm 2022 đến nay, tổng hàng giả các đối tượng đã sản xuất là khoảng hơn 1.200 bình Lavie, Viva bán ra thị trường. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập hai đối tượng gồm Lê Văn Bắc và Nguyễn Văn Hiền là nhân viên giao bán nước chính hãng của công ty Lavie. Bắc và Hiền khai Giao đã đặt mua các bộ nắp bình, tem tròn và màng coi nhãn hiệu Lavie của Bắc và Hiền với giá 10.000 đồng trên một bộ. Để có số nắp bình và tem tròn trên, trong quá trình đi giao bán nước, hai đối tượng đã bóc lại các nắp bình, tem tròn mang co nhãn hiệu Lavi, Viva khi lắp vào cây nước, mở vòi bình cho khách để bán cho giao. Trong đó, Bắc bán khoảng 35 bộ trị giá khoảng 350.000 đồng, Hiền bán cho giao khoảng 810 bộ trị giá khoảng 8,1 triệu đồng. Vụ việc đang được làm rõ. Công an quận Đống Đa Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng hành vi giữ người trái pháp luật. 3 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Tập, sinh năm 1994, ở xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tạ Văn Minh, sinh năm 2002, ở xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1990, ở xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Theo điều tra, tối ngày 18 tháng 3, thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ sở kinh doanh karaoke Linh Dương ở phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa vẫn lén mở cửa đón khách. Khi phát hiện lực lượng công an quận Đống Đa kiểm tra, nhân viên cơ sở đã khóa cửa, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng. Mặc dù lực lượng công an tuyên truyền yêu cầu chủ cơ sở, nhân viên mở cửa, nhưng các cá nhân bên trong vẫn không chấp hành. Từ bên trong, Tập gọi điện thoại để thông báo cho Minh và Lâm biết về việc quán bị cơ quan công an kiểm tra. Cả ba nhận chỉ đạo của chủ quán không được mở cửa cho lực lượng công an vào kiểm tra, không mở cửa cho khách ra về. Đến khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 3, Tập cầm chìa khóa cửa và đi cùng Minh, Lâm cùng một số nhân viên và khách trèo qua lối thoát hiểm sang nhà nghỉ ở ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch để trốn, bỏ lại 16 khách và một nhân viên nữ đang ở trong quán. Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng và đưa toàn bộ số khách nhân viên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Công an quận Đống Đa đã tạm giam 3 đối tượng Minh, Lâm, Tập để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Quán karaoke Linh Dương nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh karaoke. Tuy nhiên, chủ quán vẫn tổ chức cho quán hoạt động chui. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, lực lượng hải quan và đã chủ động phát hiện và đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án phức tạp liên quan đến ma túy với số lượng lớn. Bài viết sau của tác giả Lưu Hiệp đăng trên báo Công an Nhân dân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Qua các chuyên án cho thấy, các đối tượng tội phạm ma túy sử dụng các thiết bị tiên tiến để giao dịch, vận chuyển ma túy, điều chế các chất ma túy mới. Đây là một trong những thách thức đặt ra với lực lượng chức năng trong đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này. Tội phạm ma túy sử dụng công nghệ ngày càng tinh vi. Theo Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Việt Nam nằm gần khu vực Tam Giác Vàng, một trong 3 khu vực trọng điểm về ma túy của thế giới, nên tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới Việt Nam thời gian qua luôn diễn biến phức tạp. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua, Hải quan Việt Nam đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành điều tra, xác minh, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Một trong những vụ điển hình liên quan đến vụ vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Hà Lan qua Thẩm Quyến, Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua tuyến đường hàng không. Cụ thể, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tại đường Nguyễn Văn Cử, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, Tổ công tác đội 5 Công an quận Long Biên, đội kiểm soát phòng chống ma túy và chi cục hải quan chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan Hà Nội đã đấu tranh bắt giữ đối tượng vi phạm. Tăng vật thu giữ một hình ảnh bằng giấy, bao gồm 500 tem nhỏ, khối lượng 8,4 gram, có tẩm chất LCP, LSD, hàm lượng 150 microgram và nhiều tăng vật liên quan khác. LCP, LSD là chất có tác dụng gây ảo giác tương tự chất ma túy LSD có trong tem lưỡi. Trong vụ việc này, thủ đoạn của đối tượng là đặt mua số tem trên mạng và được bên bán, đóng gói trong bì thư, gửi từ Hà Lan về Việt Nam qua đường hàng không, theo loại hình bưu chính. Chất LCP, LSD được phun tẩm trên giấy thấm, có thể xé thành các tem nhỏ để sử dụng. Theo đại diện lãnh đạo đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, đội 5 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, tăng vật trong vụ việc không lớn nhưng nguy hiểm ở chỗ. Đây là chất ma túy mới xâm nhập vào Việt Nam và phương thức thủ đoạn của đối tượng hết sức tinh vi. Trên thực tế, trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển, việc mua bán và gửi hàng qua mạng trở nên vô cùng thuận tiện, dễ dàng và phổ biến. Lợi dụng điều kiện thuận lợi của phương thức này, nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy đã tập trung đẩy mạnh hoạt động mua bán qua mạng, đồng thời phát triển đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia thông qua lợi dụng các loại hình vận chuyển như chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế. Theo các hình thức vận chuyển này, đối tượng thường áp dụng phương thức thủ đoạn như sử dụng tên giả, địa chỉ giả, số điện thoại giả khi làm thủ tục gửi, nhận hàng hóa. Khi hàng về Việt Nam, đối tượng thường thuê hoặc nhờ người đi nhận hàng hoặc ủy thác cho công ty chuyển phát nhanh thay mặt làm thủ tục hải quan, sau đó giao hàng về địa chỉ được chỉ định. Những người được thuê, được nhờ nhận hàng không biết trong các kiện hàng có chứa ma túy, chỉ nghĩ đi nhận quả biếu. Ngoài ra, các đối tượng có thể theo dõi trên mạng Internet hành trình vận chuyển của lô hàng. Mỗi bưu kiện khi gửi được đại lý chuyển phát nhanh cấp 1 tài khoản để theo dõi. Khi hàng hóa không thông quan đúng theo thời gian quy định, các đối tượng thường bỏ hàng, cắt liên lạc. Vì vậy, việc bắt giữ và xử lý đối tượng phạm tội rất khó khăn. Đây là vấn đề đang được lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng chủ động, đồng thời phối hợp nghiên cứu, tìm giải pháp để đấu tranh, phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo đội 5 chia sẻ. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, tội phạm ma túy sử dụng công nghệ để buôn ma túy ngày càng tinh vi, làm cho cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp và quyết liệt hơn. Tội phạm này hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh, trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Thêm nữa, quy mô các tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy ở nước ta ngày càng lớn, tính chất phức tạp hơn, số lượng và chủng loại các chất ma túy nhiều hơn, xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới. Đối tượng tham gia phạm tội về ma túy đa dạng về thành phần, lứa tuổi và quốc tịch. Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã và đang tìm cách sản xuất ma túy tổng hợp với số lượng lớn ngay tại trong nước. Tình trạng tội phạm ma túy tàng trữ vũ khí quân dụng và manh động chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện truy bắt, đe dọa tính mạng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Không chỉ tuyến đường bộ và tuyến đường hàng không, thời gian qua tuyến đường biển cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn ra các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt gần đây, ma túy bị phát hiện được cất giấu ngụy trang trong các thành vách giả, kiên cố bên trong phương tiện chuyên chở, container và các lô hàng công kênh. Theo Thượng tá Phan Quang Huy, trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, tại các địa bàn ven biển, tình trạng mua bán và sử dụng các loại ma túy tổng hợp diễn ra với xu hướng ngày càng gia tăng, phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thống kê sơ bộ cho thấy, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện và bắt giữ gần 100 vụ với trên 120 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy. Điển hình như, ngày 26 tháng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phối hợp với lực lượng công an đấu tranh thành công đường dây mua bán trái phép 12 kg ma túy tổng hợp, bắt giữ hai đối tượng gồm Đỗ Tiến Sơn, sinh năm 1991, trú tại xã Thống Canh, huyện Gia Lộc, và Phạm Văn Long, sinh năm 1990, trú tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Phòng chống ma túy từ sớm, từ xa. Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Ổn cho biết, do tình hình buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy gia tăng trên tất cả các tuyến đường, chủng loại ma túy, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm cũng đa dạng và tinh vi hơn rất nhiều so với trước kia. Công tác kiểm soát ma túy của các lực lượng chức năng của Việt Nam nói chung và lực lượng kiểm soát chống buôn lậu của Hải quan Việt Nam nói riêng cần phải được chú trọng hơn nữa. Vì vậy, các cơ quan thi hành pháp luật cần thường xuyên phối hợp công tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống ma túy và cập nhật các phương thức và công cụ hỗ trợ tìm kiếm, chia sẻ thông tin nghiệp vụ nhằm triệt phá và ngăn chặn các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép. Theo Thượng tá Phan Quang Huy, tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng hoạt động, nhất là khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Lực lượng cảnh sát biển xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên khu vực biển ngày càng khó khăn phức tạp. Để công tác phòng chống tội phạm ma túy đạt kết quả cao, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đang chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy cảnh sát biển chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống tội phạm ma túy tại các tuyến địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tuyến biển, địa bàn ven biển, kế hoạch đấu tranh bắt giữ các đối tượng, đường dây phạm tội về ma túy, hỗ trợ lực lượng, phương tiện kỹ thuật trong giám sát đối tượng, tàu thuyền trên biển, trao đổi các thông tin về phương thức, thủ đoạn và các loại ma túy mới. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đánh giá, ma túy và tội phạm ma túy là vấn đề toàn cầu. Để giải quyết vấn đề tội phạm về ma túy, cần tăng cường hợp tác quốc tế, đấu tranh phòng chống ma túy từ sớm từ xa, điều tra bắt giữ cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống ma túy ở khu vực biên giới, đồng thời mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công chấn áp tội phạm về ma túy với các nước láng giềng, Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đặc biệt, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ký bản ghi nhớ và ban hành kế hoạch tăng cường hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào với phương châm giúp bạn là giúp mình, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào về Việt Nam. Đồng thời, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng tăng cường hợp tác với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực và các nước đối tác khác như Cảnh sát Liên bang Úc, Cơ quan Phòng chống ma túy Hoa Kỳ, xác lập các chuyên án chung để tập trung đấu tranh đối với các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 kéo dài, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, các hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi gia tăng, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại tỉnh Quảng Nam, những bẫy tín dụng đen được giăng ra ngày càng tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức. Nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần, liên tục bị các đối tượng khủng bố tinh thần, thậm chí là bị hành hung, đe dọa tính mạng. Phi Long, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại miền Trung đề cập.
Hơn 2 năm qua, các hoạt động du lịch tại thành phố Hội An gần như đóng băng do ảnh hưởng của dịch bệnh, kéo theo tình hình kinh doanh buôn bán ngưng trệ. Một tiểu thương ở chợ Hội An cho biết, cuối năm ngoái buôn bán ế ẩm, thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt gia đình, chỉ tìm đến dịch vụ cho vay tiền nhanh. Tiểu thương này không hề hay biết đã sập bẫy tín dụng đen, để rồi lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi không đủ khả năng trả nợ, chị liên tục bị các đối tượng đe dọa, hành hung.
Mỗi lần tiểu thương là cô hồ, đen đá không có, là hồ, hồ bánh kho rồi đó, giấy cô chạy rồi đó, bánh kho cô rồi đó, cô sỏ luôn, không để tư tưởng buôn bán.
Một tiểu thương khác tại chợ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, cuối năm ngoái, chị cần gấp 10 triệu đồng để trả tiền mua hàng. Qua giới thiệu, chị đã tìm đến dịch vụ vay tiền nhanh. Theo tiểu thương này, các thủ tục cho vay rất đơn giản, chỉ cần photo giấy chứng minh nhân dân là có thể vay 10 triệu đồng, nhưng chị chỉ nhận được một nửa số tiền như đã đăng ký.
5 triệu gốc là 250. Ngày mua mà mình có việc thì mình nghĩ là hắn đồ chẹt, đồ chém, đồ đủ thứ rồi đó. Đưa chị 5 triệu á, không trừ phí 500, không trừ tiền lỡ 2 triệu cộng đưa chị có 2 triệu.
Một nữ cán bộ làm việc tại tỉnh Quảng Nam chia sẻ, năm 2017, để có tiền giúp đỡ người thân, chị đã tìm đến một ứng dụng cho vay trên mạng. Chỉ cần chụp chứng minh nhân dân, đăng ký các thủ tục đơn giản và cung cấp 10 số điện thoại liên lạc gần nhất là có thể vay ngay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng. Số tiền vay này đã được nữ cán bộ trả đúng thời hạn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đến nay, chị liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ. Chị này cho biết, các đối tượng dùng nhiều số điện thoại không đăng ký để gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần người thân và đồng nghiệp.
Chị mới nói là cứ mang hồ sơ tới nhà, chị mời tổ dân phố tới, lồn chứng, rồi em hủy hồ sơ nó cho chị, nếu như chị còn thiếu. Nhưng mà bác mình chuyển qua điện thoại cho họ, chứ họ không tới nhà mình. Nó quậy, khe năm đi rồi, đưa hình lên mạng để nói chị lừa đảo.
Hàng trăm trường hợp dính vào tín dụng đen, cuộc sống bị đảo lộn, nhiều người phải xin nghỉ việc, rời khỏi nơi cư trú. Đại diện lãnh đạo một bệnh viện tại tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, các đối tượng liên tục gọi điện quấy rối lãnh đạo bệnh viện khi cho rằng cán bộ nhân viên trong bệnh viện nợ tiền.
Điện vào số máy cá nhân của lãnh đạo, thân nhân của lãnh đạo, số máy của đường dây nóng bệnh viện. Rất là phiền vì điện vào những cái giờ nghỉ, có người nhận có chục cuộc gọi cho một đêm và số máy thay đổi liên tục cho nên họ chặn không được.
Thời gian gần đây, các đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động dưới vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh dán tờ rơi, quảng cáo, kêu gọi vay vốn không cần thế chấp. Theo Đại úy Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, trên thực tế, các đối tượng áp dụng lãi suất rất cao, lãi chồng lãi và các loại phí khác khiến người vay mất khả năng chi trả.
Hiện nay công ty đòi nợ thuê thì ngày 1 tháng 1 vừa rồi thì đã không cho phép hoạt động rồi. Nhưng biến tướng qua cái hoạt động mà đòi nợ bằng cách thành lập một cái công ty luật hoặc là công ty về tài chính gì đó, tuyển nhân viên là và những nhân viên nó chỉ có nhiệm vụ là sử dụng những cái sim rác và điện để đòi nợ và hợp đồng với nhau để bán nợ đấy.
Năm ngoái, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 vụ án và 30 bị can liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Từ đầu năm đến nay, tại địa phương này đã xử lý 4 vụ án và 9 đối tượng bị khởi tố. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi đã bị lực lượng công an triệt phá. Tuy nhiên, hoạt động này càng tinh vi, nấp bóng dưới nhiều hình thức. Lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt để chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an tổ chức triệt phá thành công các nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã thể hiện tính quyết liệt, đã đảm bảo sự an ninh an toàn, bình yên cho cuộc sống của mỗi người dân, không để tội phạm lộng hành.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. Hai lớn, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. 1. Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. 1.1. Thanh toán theo định suất. Điểm A khoản 1 điều 30 luật bảo hiểm y tế 2008. Được sửa đổi bởi khoản 19 điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định. Thanh toán theo định suất là thanh toán theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian nhất định. Điều 25 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về thanh toán theo định suất như sau. 1. Thanh toán theo định suất được áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế ngoại trú. 2. Phạm vi thanh toán theo định suất bao gồm chi phí trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người có thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người có thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. 3. Các bệnh, nhóm bệnh, dịch vụ y tế, chi phí không thuộc phạm vi thanh toán theo định suất do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 4. Quỹ định suất giao cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng năm phải bảo đảm trong phạm vi quỹ định suất giao cho tỉnh và trong phạm vi quỹ định suất toàn quốc. 5. Xử lý chênh lệch quỹ định suất giao cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh. A. Trường hợp quỹ định suất có kết dư trong năm, quỹ định suất được giao lớn hơn khi khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh hạch toán số kết dư này vào nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và làm căn cứ xác định quỹ định suất cho năm sau. Trường hợp cơ sở khám bệnh chữa bệnh được giao ký hợp đồng thực hiện khám bệnh chữa bệnh ban đầu, bao gồm cả trạm y tế xã, cơ sở có trách nhiệm chuyển một phần kết dư cho các trạm y tế xã. B. Trường hợp quỹ định suất bội chi trong năm, quỹ định suất được giao nhỏ hơn chi khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tự cân đối trong nguồn thu của cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định. 6. Trường hợp tổng chi phí trong phạm vi quỹ định suất toàn quốc năm giao quỹ lớn hơn tổng quỹ định suất toàn quốc đã giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp báo cáo Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Y tế. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xem xét tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 7. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi thực hiện, lộ trình thực hiện, kỹ thuật xác định quỹ và thanh toán theo định suất quy định tại điều này. 1.2. Thanh toán theo giá dịch vụ. Điểm B khoản 1 điều 30 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định: thanh toán theo giá dịch vụ là thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh. Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về thanh toán theo giá dịch vụ như sau. 1. Thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2. Thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo phương thức khác. 3. Nguyên tắc thanh toán. A. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. B. Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. C. Chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. 4. Tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hàng năm được tính theo công thức sau. T bằng TN-1 nhân K, thuốc hóa chất, cộng TN-1 XK, vật tư y tế, cộng TN-1 máu, chế phẩm máu, cộng TN-1 dịch vụ khám chữa bệnh, cộng CN. Trong đó, A, T là tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế tại cơ sở bằng tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú và tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú. B. TN-1 là chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế năm trước liên kê tại cơ sở đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thẩm định quyết toán. C. K là hệ số điều chỉnh do biến động về giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương ứng của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính vào giá dịch vụ, không bao gồm các chi phí đã được tính trong CN. D. CN là phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở do các nguyên nhân áp dụng dịch vụ kỹ thuật mới, bổ sung thuốc, hóa chất mới, vật tư y tế mới, áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế mới, giá máu, chế phẩm máu mới, điều chỉnh hạng bệnh viện, đối tượng người có thẻ bảo hiểm y tế, thay đổi phạm vi hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền nếu có, thay đổi mô hình bệnh tật, số lượt khám bệnh, chữa bệnh. Chi phí này được tổng hợp vào chi phí thực tế để làm cơ sở tính tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 5. Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được thẩm định, nhưng không vượt tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế được xác định theo quy định tại khoản 4 điều này. 6. Hàng năm, căn cứ chỉ số giá của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế do Tổng cục Thống kê công bố, Bộ Y tế thông báo hệ số ca sau khi thống nhất với Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, Báo Thái Nguyên, Hà Nội Mới, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.